giáo, mong thầy giải thích vấn đề nào hiểu như thế nào.
Có hai cách hiểu như sau. Cách một đó là nói về cái cấp độ dễ và khó của sự tu. Thì tu tại nhà là dễ nhất, vì tu tại nhà là chúng ta tu với người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Lỡ mà chúng ta có sơ suất cái gì đó đó, người thân chúng ta vì tình thương dễ dàng bỏ qua và không có chớp mắt. Đang khi cũng với những sơ suất đó, nếu xảy ra ở chợ đó, nó tạo ra tiếng thị phi, tạo ra ứng xử giang hồ, tạo ra cái sự mất lòng và thậm chí là kết thúc luôn cả tình thân. Vì người dưng nước lã chưa chắc đã dễ dàng tha thứ bằng cái tâm cao thượng như là những người thân ruột thịt của mình. Tu ở chùa là khó nhất, vì tu ở chùa là tu trọn thời gian. Và người tu ở chùa đó phần lớn là các vị tăng sĩ có lý tưởng, xuất gia và có tâm phụng sự một cách cao quý. Cho nên họ phải chuyển hóa tất cả tâm tham ái, mà biểu hiện của đó là tình yêu và tính dục. Đồng thời họ phải trở thành một con người hữu dụng cho xã hội và cộng đồng. Đang khi mình tu ở nhà, thích làm việc thiện thì chúng ta làm, không thích thì chúng ta được quyền không. Thích ăn thì chúng ta ăn, là muốn ngủ thì chúng ta tùy tiện ngủ. Không ai có thể can thiệp vào cái tự do được luật pháp bảo vệ đó. Đang khi tu ở chùa đó thì chúng ta có thề khóa, có văn hóa ứng xử Phật giáo, có các con đường tâm linh phải thực tập, có tất cả những nỗ lực cần phải đi qua. Chính vì thế đó, già hay là trẻ, vị thế xã hội như thế nào, khi vào chùa đó chúng ta cũng phải trải qua những điều đó để giúp cho mình có tâm cao thượng hơn, và mỗi bước chân đi và hành động của mình mở ra một cái phương trời cao rộng. Như vậy về phương diện cấp độ, tu ở nhà là thấp nhất, là tu ở chợ là thiết lập các mối quan hệ xã hội và cộng đồng ở chùa rộng nhất, là rất là khó, cũng là rất là cần thiết. Và tu ở chùa là phát triển tâm linh cao nhất, mà vốn những người có trọn thời gian, có kinh nghiệm, có sự hướng dẫn, có người đồng tu thì mới có thể thực hiện được. Cấp độ thứ hai đó là người ta thường nghĩ rằng là tu ở chợ, ở nhà là quan trọng nhất, mà điều đó nó lại gắn kết với thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đây là nhận thức của đạo Nho, vì đạo Nho cho rằng đó, trong các loại bất hiếu thì bất hiếu không có con nói dỗi trong đường đó là nặng nhất, và thứ hai là bất hiếu với cha mẹ là cũng được xem là rất nặng. Và chính vì thế đó, người ta khuyên đó là những người theo đạo Nho chỉ cần tu tại nhà, tức là giữ tốt các mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em ruột thịt thôi, tức là trong một cái gia đình nhỏ thôi. Còn theo Phật giáo đó, như thế vẫn chưa đủ, vì có rất nhiều người đó tốt với vợ chồng họ nhưng họ rất xấu với vợ chồng người khác. Cũng có rất nhiều người họ tốt với anh chị em ruột của họ, họ người thân đau khổ thì họ đau khổ theo, người thân bị vướng kẹt đó thì họ có trách nhiệm theo, người thân đó càng làm những việc cao quý họ ủng hộ theo. Đang khi với xã hội cộng đồng còn lại có hàng triệu người, thậm chí hàng tỷ người lâm vào các hoàn cảnh bi đát hơn, nhưng mà ta lại khó có thể mở được cái lòng từ bi, tâm nhân ái để làm cái việc đó, là vì người ta bị vướng kẹt vào lợi ích nhóm, ở đây là gia đình. Đang khi đạo Phật đó, là kêu gọi đó, con người cần phải mở rộng ra, đó là lợi ích của tất cả chúng sinh. Và nhận thức này không phải dễ dàng ai cũng có thể thực hiện được. Như vậy nhận thức của đạo Nho cho rằng đó, thờ cha kính mẹ mới là chân tu đó, là một sai lầm lớn. Thờ cha kính mẹ là một văn hóa đạo đức, một ứng xử đạo đức, vừa mang tính người, vừa mang tính rất là thiêng liêng, mà đạo Phật đó, đề cao đó, cha mẹ ruột chính là hai vị Phật ở trong nhà. Như vậy là về đạo hiếu đó, chưa chắc có một tôn giáo nào đề cao vai trò của cha mẹ như là đạo Phật. Trong đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chính Thống, đạo Anh Giáo, xuất phát từ đạo Do Thái, đều cho rằng sau khi cha mẹ chết đó, thì cha mẹ không đáng được thờ trên bàn thờ, vì họ quan niệm rằng cha mẹ lúc đó đã trở thành ma quỷ rồi. Người ta chỉ được quyền thờ một thượng đế duy nhất mà, chứ không được thờ cha mẹ của mình, để tôn vinh vai trò độc tôn sáng thế của thượng đế trên trần gian. Đến năm 1963 đó, cộng đồng Vatican II nhận thức đây là một cái sai lầm lớn về văn hóa, cho nên đó, từ đó trở đi mới cho phép con cái là thờ cha mẹ và ông bà tổ tiên. Mặc dù thế, đến nay nhiều nơi trên thế giới vẫn còn tình trạng là không lập bàn thờ cha mẹ khi quá quản, và điều đó nó có thể dẫn đến cái tình trạng khi còn sống đó, chưa chắc người ta đã phụng thờ cha mẹ bằng cách là báo hiếu một cách rất là thích đáng. Như vậy thờ cha chứ mẹ mặc dù là một cái hành động rất cao quý, nhưng nó chỉ là một cái phương diện tu đền ơn và báo ơn với cái người đã khai sinh sự sống cho mình thôi, chứ nó không phải là chân tu. Vì chân tu đó nó bao gồm nhiều phương diện khác, mà hiếu kính cha mẹ chỉ là một phương diện ở trong đó thôi. Ngoài ra đó, thì người chân tu còn phải tu đạo đức xã hội, tôn trọng luật pháp, làm lợi ích cho cộng đồng và tha nhân, rồi phát triển đạo đức thanh cao, rồi phụng sự xã hội và nỗ lực thực tập đạo Bồ Tát để trở thành là các vị Bồ Tát vĩ đại cho cuộc đời được hưởng nhờ. Thì nói tóm lại đó, chân tu là một cái nội dung rất rộng, mà hiếu kính với cha mẹ chỉ là một phương diện rất cần thiết thôi, chứ không phải là tất cả và cũng không thể thay thế được. Do đó ở góc độ cho rằng đó, tu tại nhà là quan trọng nhất, là vì có thờ và kính mẹ chỉ là một phương diện thôi. Ngoài ra thì người ta cần phải tu tập các phương diện khác như là vừa nêu. Hay nói một cái khác là tu tại nhà không phải là chân tu, vì nó chỉ là một phương tiện đó. Và muốn là chân tu phải bổ sung các phương diện đạo đức còn lại, bao gồm đạo đức xã hội, đạo đức cộng đồng, rồi đạo đức vô ngã vị tha và đạo đức thanh nhàn. Thì có được như thế đó thì tu tập của một con người mới trở nên là trọn vẹn và đầy đủ được. Xin được câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, khi cúng dường một vị tu sĩ không chân chính thì